Thank you. ตังมังกะละโมตังสะโพ จะพรหมจริยังจะอริยสัจจานัตตังเนปาลสัจจิริยังจะเมตตังนะโมตัมมะพุทโธโลกะธัมเมเจตังยาสนะกัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตัมมังตะละโมตัมมะเนตาอิสานิกาตวานะสัพพะธัมมะกาจิกาสัพพะตโตทิงกะจันติตังเตตัมมังตะละโมตัมมะ
giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, điều khiển xe một cách thiện xảo sẽ do Đức Phật đang giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, Minh Hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh như lý hạnh chân lý như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho rơi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã phân tập xin thực hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phước lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp trong ngày 30 tháng Giêng 2011, điều khiển xe một cách thiện xảo. Sự thuần thục trong tu tập dẫn đến tự tại, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy.
Nam Mô Bích Thầy. Kính thưa lời sư trụ, kính thưa lời chị Vũ Tục Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi nói đến những thành quả của sự tu tập thì chúng ta thường nghĩ đến đạo quả và niết bàn, và thường thường là những điều đó có vẻ hơi xa để vì chúng ta hối thấy. Nhưng mà quả thực là những ai đã đi qua con đường pháp hành thì thấy rằng có một điều mà ở pháp hành vượt khỏi pháp học, đó là sự thuần thục. Chúng ta học thì nếu cái đề tài chúng ta học nhiều thì chúng ta cảm thấy thoải mái để mà thảo luận, để suy nghĩ. Nhưng mà rơi vì pháp hành, nếu điều gì mà chúng ta quen làm, giống như điều gì mà chúng ta thạo tay rồi, thì thưa quý vị, điều đó nó sẽ khiến chúng ta khác đi, khác hoàn toàn. Ở đây Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến thân hành niệm, phương pháp niệm thân, là bởi vì trong tất cả những pháp niệm thì niệm thân gần với chúng ta nhé. Chúng ta sống với thân này, thở ra thở vào, đi đứng nằm ngồi. Hôm nay chúng ta hãy nghe một cái bài kinh đặc biệt ở trong Trung Bộ Kinh, và cũng qua đó Đức Phật đưa ra cái thí dụ về sự thuần thục như thế nào. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại từ đại Đức Phật đáp.
Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tắc Đẳng. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài nghĩa vụ pháp trong ngày 30 tháng Giêng năm 2011. Điều khiển xe một cách thiện xảo. Sự thuần thục trong tu tập dẫn đến tự tại. Phần A. Kinh thân hành niệm. Kayagata Sati Sutam. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú xá ở Savatthi, xá vệ Chetavana Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá Ananda Bindisa cấp cô độc. Rồi một số đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đã tức thực về, đang ngồi tụ tập trong hội trường, câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật vi diệu thai, chư hiền giả, thật khi hữu thai, chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn bậc Tri Giả, Chiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng, Giác tuyên bố. Và câu chuyện giữa các tỳ kheo bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến ngồi lên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Ở đây này các tỷ kheo, các ông hiện đang ngồi, đang bàn vấn đề việc gì, câu chuyện gì của các ông bị gián đoạn. Ở đây Bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường và câu chuyện sau này được khởi lên. Thật vi diệu thai chư hiền giả, thật thi hữu thai chư hiền giả, thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Quán niệm hơi thở. Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra, hay thở vô dài vị ấy biết, tôi thở vô dài hay thở ra dài vị ấy biết, tôi thở ra dài hay thở vô ngắn vị ấy biết, tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn vị ấy biết, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở. Vô vị ấy tập, cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Trong khi vị ấy sống không thánh vật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Bốn ai nhi, lại nữa này các tỷ kheo đi, biết rằng tôi đi, hay đứng, biết rằng tôi đứng, hay ngồi, biết rằng tôi ngồi, hay nằm, biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm đầy đủ chánh niệm. Lại nữa này các tỷ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo tăng giả lê, mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm, khi đứng ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán thân bất tịnh, lại nữa này các tỷ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, quần cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mạch, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niệm dịch, nước ở, khớp xương, nước tiểu, này chắc bị treo, cũng như một cái bao đồ hai đầu trống đựng đầy chất lỗi, hột như gạo lúa đậu xanh đậu lớn. Mè gạo đã xây rồi, một người có mắt đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xây rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân dưới, từ bàn chân trở lên, cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành các mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niệm dịch, nước ở khắp khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh như vậy. Này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm, phần B, xin mời xích nguồn đức hạnh đọc tiếp ạ.
Phần B, quán tứ đại. Lại nữa, này các tỷ kheo quan sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, người cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường, cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quan sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Quán tử thi. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong một nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các bộ xương còn liên kết với nhau. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác các chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ kheo, tu tập thân, hành, niệm. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng, màu vỏ ốc, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỳ kheo tu tập thân, hành, niệm. Và kính mời MC Tuyết Hạnh.
Các bậc thiền, lại nữa, này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân được không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước ướt, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên hoàn toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước trong dâng lên, phương đông không có lộ nước chảy ra, phương Tây không có lộ nước chảy ra, phương Bắc không có lộ nước chảy ra, phương Nam không có lộ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được mát lạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, chuyên nhất, định tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự thọ, lạc thọ mà bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và an trú thiền thứ ba, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn và tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi, thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ, nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Sự phát triển qua thân hành niệm. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập, làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm, Antogatha đều thuộc về minh phần, quýt chá pháo ý giá. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển, đều thuộc về biển lớn. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một hòn đá nặng vào một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Dạ, kính mời Xích Lan Dạ Nguyệt tiếp theo.
Phần D. Ví như, này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy. Người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với người ấy, ma vương có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng, trống không được đặt trên cái giá, có một người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma vương có cơ hội với vị ấy, ma vương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội với vị ấy, ma vương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hình niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây ước có nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói, tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ước và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hình niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với vị ấy, ma vương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá, rồi có người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình ấy không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hình niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với người ấy, ma vương không có cơ duyên đối với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hình niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Sati sati ayata ne. Ví như, này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy. Như vậy, nước có thể trào ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hình niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đầy đắp làm cho vững chắc và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được. Rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thể tràn ra ngoài không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy dầu thuộc giới xứ nào. Công đức của thân hành niệm. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như thành cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành. Thời 10 công đức này có thể được mong đợi. Thế nào là 10? 1. Lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp phục vị ấy. Và vị ấy sống luôn luôn khiếp phục, bất lạc được khởi lên. 2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được khởi lên. 3. Vị ấy cảm nhận được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, mũi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả đến chết điến. 4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng được 4 thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. 5. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, rồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, có thể thân có thần thông bay cho đến phạm thiên. 6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, ở xa hay ở gần. 7. Với tâm của vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các loại người, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết tâm tán loạn, tâm đại hành, biết tâm đại hành, tâm không đại hành, biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết tâm vô thượng, tâm thiền định, biết tâm thiền định, tâm không thiền định, biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 8. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. 9. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy được sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 10 công đức này có thể mong đợi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con cung thỉnh để Đức Phật đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tham Mai nhé, Nam Mô Sông Khai nhé. Con cũng đăng cái đánh lễ Đức Tam Bảo và cái đánh lễ Sư Trưởng Thượng Tòa Thầy Siêu Thượng Tòa Giác Đắng. Này Đức Minh Hạnh, này Đức Pháp Tính, này Đức Tự Lực, này Đức Tự Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà quý cô trung nữ, xin chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì cái bài học nói về cái một cái bài kinh, quý vị thấy bài kinh này thì là một cái bài kinh rất là dài, nhưng cái đề mục tu tập. Và nếu một người biết tu tập thì là điều khiển một cái chiếc xe, một cái cách thiện xảo. Là muốn nói đến cái tâm của chúng ta. Khi mà cái tâm của chúng ta nó biết cảnh, nhưng mà nơi đó có những cái cảnh đem đến những cái lợi ích, và có những cái cảnh nó không có đem lại những cái lợi ích mà đem đến những cái hệ lụy phiền não. Như là những cảnh sắc thinh khí vị xúc, những cảnh nào liên hệ đến dục hấp dẫn, thì đó là những cái gì tổn hại cho cái nền tảng tu tập và tâm của chúng ta. Tâm mà biết những cái đề mục tu tập, và những cái đề mục đó được dính liền vào trong cái thân của chúng ta, mà chúng ta thấy rằng cái bài kinh Trung Bộ 119 này là cái bài kinh thân hành niệm, là những cái gì liên quan đến thân thì Đức Tôn Ngài đã dạy đầy đủ, không có thiếu sót. Vì thường thì chúng ta biết đối với bậc đầu sư, Ngài biết được giới, định và tuệ, và làm như thế nào để giới định tuệ đó được sanh khởi và từng tự thứ lớp để chứng ngộ được các cái loại thiền định, thần thông, thắng trí, đạo quả, niết bàn và chấm dứt cái sự sanh thủ trong tương lai. Nên khi nói đến cái bài học niệm thân hôm nay thì chúng ta thấy nó rất là dài, nhưng mà nó đây gì? Cái mục đích là thuyết giảng và cái lời dạy của Đức Phật đó, để chúng ta tự chọn những cái đề mục nào phù hợp với mình. Theo cái căn cơ trình độ mà mình muốn tu tập. Và thường thường á, thì chúng ta thấy rằng đối với loài người đó, thì chúng ta là những người cư sĩ thì chúng ta thấy rằng chưa tỳ kheo hay là Đức Phật Ngài cũng phải tu tập mà trên cái đề mục thân hành niệm. Và đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải tu tập, vì chúng ta muốn hưởng được, muốn nếm được cái hương vị giác ngộ giải thoát, muốn thể nghiệm được cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã chứng ngộ. Thành ra chúng ta cũng phải chọn một cái đề mục niệm trong cái đề mục niệm thân này để chúng ta tu tập. Thì thường thường chúng ta thấy niệm hơi thở cũng là một cái cách niệm thân. Bởi vì những cái gì liên quan đến thân, và chúng ta cũng thấy sắc pháp thì có sắc tứ đại là sắc y đại sinh, và chúng ta nói chung là 28 sắc pháp là những cái gì thô, cứng, kiên, phù, hoặc là nóng, lạnh, cứng, mềm. Thì nó thuộc về sắc pháp. Còn khi mà nói đến cái danh pháp đó, tâm của chúng ta, và thường thường cái tâm nó biết được cái cảnh này cảnh kia. Và chính vì cái thân của chúng ta đó là cái biết cũng là tâm biết, nhưng mà nương vào cái thân này điều khiển, hay là hơi thở vào hơi thở ra có xúc chạm nơi mũi mà vị này biết được. Nên Đức Phật gọi là những cái đề mục liên quan liên hệ với thân gọi là niệm thân hành, là thân hành niệm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài ngồi với cội Bồ Đề, Ngài cũng chứng cái đề mục và đề mục niệm hơi thở, mà cũng là đề mục niệm thân. Và chúng ta thấy lúc mà thở sanh tiền, Ngài làm dự lễ hạ điền lúc 5 tuổi hay 7 tuổi gì, hay là 2 tuổi đó thì Ngài đã chứng được sơ thiền với cái đề mục hơi thở. Và sau này Ngài dù có tu những cái thiền của những vị đạo sĩ chứng thiền sắc hoặc thiền vô sắc, nhưng mà sau này Ngài cũng bỏ, Ngài tu lại cái đề mục niệm hơi thở, và từ từ Ngài chứng được các loại thần thông và chứng đắc được các cái loại đạo quả, các cái thần thánh đạo thánh quả, và cuối cùng thì thành tựu nhất thiết chủng trí. Như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài đã chứng ngộ cái gì và Ngài biết những cái gì mà Ngài thuyết giảng. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, như là trong cái Đại Thần Quán Sát A Đó hỏi Đức Ananda đó, có một ai mà thành tựu tất cả pháp không của Đức Thế Tôn không, thì Tôn giả Ananda trả lời là không có một vị tỳ khưu nào thành tựu tất cả pháp đó được. Vì Đức Thế Tôn á, là một vị đạo sư tối thượng, nên các cái pháp mà Ngài thành tựu đó là nó đặc biệt vượt khỏi cái trí của những cái vị thinh văn giác, mà chỉ có vị chánh đẳng giác mới có khả năng cái trí này. Nên á, Ngài Ananda trả lời như vậy. Nhưng mà nói về cái phương pháp tu tập đó thì chư tỳ khưu có thể chọn cho mình mỗi cái đề tài tu tập. Và vì Đức Thế Tôn là Ngài còn lúc mình còn sanh tiền, hay Ngài còn luân hồi trong cái cảnh giới, hay là từng tái sanh trong các cái cõi, thì Ngài đã từng tu tập những cái đề mục mà chứng thiền, và những cái đề mục mà chứng sơ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và những cái đề mục đó đó ở trong 40 cái đề mục thiền chỉ, như là những cái đề mục tứ vô lượng tâm, hoặc là 32 thể trược, hoặc là đề mục hơi thở, xác định tứ đại, hoặc là những cái đề mục quán tử thi, hoặc là những cái đề mục mà thiền sắc hay thiền vô sắc, Ngài đều biết hết tất cả. Nhưng mà Ngài biết hết toàn diện các cái thiền chứng đến mức độ nào, và cái thiền đó nó chứng đến cái từng thiền nào, Đức Thế Tôn này cũng biết. Như vậy thì khi mà Ngài dạy chúng ta đó, thì chúng ta phải tu tập, vì chúng ta chỉ có tu tập đó, chúng ta mới biết được những cái gì mà gọi là điều phục tâm, do những cái lời dạy của Đức Phật Ngài dạy. Và chúng ta cũng hiểu được cái bát chánh đạo nó có cái quan trọng nhất là chánh niệm. Và thường thì chúng ta biết chánh niệm tỉnh giác thì đó là một trong những cái tâm sở bát chánh, và phải được tu tập, phải được tinh luyện, giống như là một cái người làm nông hay làm sĩ nông công thương, hoặc là ngư tiều cách mục, một cái nghề nghiệp nào mà người ta làm thuần thục, làm thiện xảo. Chúng ta thấy cũng như là những cái câu chuyện mà người rót dầu đó, những người rót dầu thì họ có thể rót cái dầu xuyên qua cái lỗ đồng tiền, rồi những cái người họ tài qua là họ bắn tên mà một cái hồng tâm, họ bắn xuyên cái hồng tâm đó, hoặc là một cái mũi tên chẻ cái mũi tên đó làm đôi bằng cái mũi tên thứ hai. Thì những người đó gọi là thiện xảo. Thì đối với Phật giáo, Đức Phật Ngài dạy cho mình tu tập những cái đề mục cũng vậy, mình chọn cái đề mục mình tu tập đến khi mình thuần thục, có những cái sơ tướng, cái tợ tướng, cái quan tướng, cái thủ trì tướng, đến rồi mình thiện xảo trong những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là mình thiện xảo trong cái hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Và tự mình phản kháng được những cái từng thiền đó, mình kinh nghiệm những cái từng thiền này, cái gì nó là cái gai nhọn của nhị thiền và tam thiền, tứ thiền, hoặc là không có biên xứ, tức có biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu xứ, thì vị đó tự tu tập, vị đó kinh nghiệm mà trải qua vượt lên. Mà cái gì mình vượt lên á thì mình gọi là cái gai nhọn, vì cái đó nó trở ngại cho mình vượt lên. Và trong cái bộ Bát Thí Sampada, bộ Vô Ngại Giải cũng có nói vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người có chánh niệm tỉnh giác đó, dù là trong ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, thì đều có cái tâm sở niệm. Và cái tâm sở niệm này thì chúng ta thấy là một trong 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành, xả. Thì đó là những cái tâm sở mà sanh khởi trong những cái nhóm thiện pháp, những cái nhóm mà thiền sắc, thiền vô sắc, hoặc là cái nhóm mà của để sanh lên tâm đạo, tâm quả, chứng ngộ được các loại thần thông thắng trí. Thì những cái tâm sở này nó đồng sanh ở trong đó, nên thực thường gọi là đồng sanh đó, cũng như một cái công ty, một cái xí nghiệp vậy. Có những cái người thợ lành nghề thiện xảo thì giúp cho công ty đó hái ra tiền, thành tựu được những cái công trình đạt được những cái tiêu chuẩn mà các cái người đặt để ta vấn đề mà mình đạt được tiêu chuẩn đó, thì những cái người công nhân đó họ cũng phải thiện xảo đầy đủ mọi mặt mà họ đạt được cái tiêu chuẩn đó. Thì cũng như vậy, nếu mình đạt được một cái sự thiền định thần thông thắng trí đó, thì mình phải xuyên qua cái sự tu tập và mình ý thức rõ ràng mình đang tu tập những cái đề mục nào. Mình có thể theo dõi cái đề mục và hơi thở, gọi là cũng gọi là niệm thân, hoặc là mình chánh niệm tỉnh giác trong bốn quay nghi. Mình ý thức rõ ràng là mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Thì những cái sự tu tập lâu ngày nhiều tháng đó, mình nhiệt tâm để tinh tấn đoạn trừ những cái tư duy liên hệ đến dục hận hoặc là hại tư duy, dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy. Những cái tư duy bất thiện nào sanh khởi chảy vào trong lúc mình đang tu tập, những cái phiền não nó sanh khởi. Nên trong thiền tông cũng nói câu là không sợ niệm giấy, duy sợ giác chày. Niệm giấy lên á, những cái bất thiện niệm giấy lên mình không sợ, nhưng mà sợ cái sự giác ngộ quá chậm chạp. Nên thường thường mình biết cái tâm thiện nó sanh lên á, nó biết được cái tâm bất thiện vừa mới vừa sinh vừa diệt. Những cái tâm hiện tại nó biết những cái tâm cận hiện tại. Thì chính cái vấn đề này nên Đức Thế Tôn ngày dạy chúng ta tu tập và xác định bốn quan nghi một thời gian, thì mình sẽ tinh tần để đoạn trừ những cái tà tư duy hoặc là những cái dục, mà những cái dục, những cái tư duy liên hệ thế tục là nó kéo lôi chúng ta vào những cái quanh quẩn ở trong vòng luân hồi. Và như vậy thì mình niệm thân, mình ý thức rõ ràng cái thân của mình sử dụng như thế nào. Đứng đi ngó tới ngó lui, co tay duỗi tay, đi đứng nằm ngồi co tay duỗi tay, mang y mang bát, hoặc là đi tới đi lui, thì vì đó phải chánh niệm tỉnh giác cho đến lúc mình ngủ. Thì lúc nào mình ngủ thì chìm vào hồn kiếp thì thôi, chìm vào cái dòng tâm hữu phần thì thôi. Còn nếu mình còn thức thì mình phải tập cho mình có chánh niệm tỉnh giác để ý thức rõ ràng mình đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi tay, cúi đầu hoặc là giơ tay lắc tay. Mình phải hiểu rõ ràng từng cái quan nghi như vậy, đó gọi là có chánh niệm và có tỉnh giác. Hoặc là mình quán cái thân bất tịnh này, trong thân mình như là tóc, lông móng, móng răng da, nó cũng thuộc diện niệm thân. Và nếu mà mình tùy theo cái phiền não tâm, tùy theo cái nhiễm ái luyến, mình ái luyến cái gì á, thì mình có thể lấy cái đề mục đó để tu tập. Một người thích cái màu da đẹp thì người đó phải dùng cái đề mục tương ứng với cái đề mục thể thực để quán tưởng về cái da này nó đẹp. Tại vì ở ngoài này nó có nhờ cái lớp thịt bên trong gấp gân rồi nhờ máu nuôi dưỡng nên cái lớp da này được đẹp. Nhưng mà lớp da này được lột ra khỏi cái sớ thịt, khỏi lớp thịt không có máu nuôi dưỡng thì nó sẽ sình lên, nó sẽ bốc mùi hôi thối. Nên thường được gọi là cái thân này nó được liên kết với nhau, được nuôi dưỡng và mình thấy đẹp mà khi mà mình không hiểu được cái sự thật của nó. Chứ còn tự bản thân của nó bóc bỏ ra ngoài thì nó sẽ bị biến dạng, biến hình, thay đổi, nó sẽ đáng nhòm ngớm, rất là nhòm ngớm. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà luyến ái cái gì đó thì mình dùng cái đề mục tu tập để mình trị cái bệnh của mình. Bởi thường thường mình có nhiều người nói tâm của con phiền não lắm, mà thật sự cái tâm mình phiền não mình mới tu. Chứ còn một người mà hết phiền não thì người đó đã gọi là thành tựu rồi. Nên thường thường mình càng có phiền não càng nhiều, mình còn có tham ái nhiều chừng nào đó thì mình càng phải tu nhiều chừng đó. Vì mình tu để mình đoạn trừ những cái tham ái phiền não này. Và chính mình thấy cái gì đẹp thì mình phải tu tập để mình thấy cái tướng bất tịnh của nó. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà trong 32 cái thân phần này, trong 32 cái tính chất thể thực này, nếu mình lấy ra một cái loại nào, ví dụ mình nói nước tiểu, mình thấy nước tiểu thì nó hôi, nước mũi, nước miếng, nước mật, hoặc là nước cốt xương, ốc trong đầu, thì những cái này đều là gì? Nó đều là thuộc cái nhóm gọi là thủy đại. Hoặc là mình phân biệt cái nhóm nào là địa đại, như là tóc, móng, răng, da, thì nó thuộc về địa đại. Còn khi mình nói đến thủy đại là những cái gì liên quan đến nước, như là mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước mỡ đặc, mỡ lỏng, nước trong khớp và xương, thì tất cả những cái ốc trong đầu thì nó đều là thuộc về thủy đại. Còn quả đại là cái gì nóng hay lạnh. Còn phong đại là những gì chuyển động, căng phòng, lay động, đó là phong đại. Thì chúng ta phải tu tập như vậy để mình thấy được cái tính chất của cái thân của mình, để mình nhả ly được cái tham ái. Bởi người ta bị cái ảo tưởng cái thân này người ta không có phân biệt rõ ràng nên người ta luyến ái nó. Nhưng mà đối với bậc trí phân biệt nó rõ ràng thì từ khi phân biệt rõ ràng thì mình sẽ hết tham ái. Cũng như bọn cướp vậy, mình biết từ tên rồi, tên nào vừa lúc đầu vào mình cũng biết nó thì nó sẽ không có làm gì được mình. Còn nếu mà mình những cái tên cướp mình không biết cái cách nó sinh hoạt, không biết cái nhóm nó tụ họp thì nó sẽ đánh phá ngôi làng của mình. Nhưng mình biết nó rồi thì nó không có dám đánh phá. Thì cũng như vậy, những cái loại phiền não nó sanh khởi lên đó, do cái sự vô minh của chúng ta. Nhưng mà nếu mình có cái tu tập minh có sanh khởi thì vô minh sẽ diệt, ánh sáng có mặt thì bóng tối sẽ đẩy lùi. Như vậy thì mình tu tập đó cốt ý để mình diệt trừ những cái phiền não tham, những cái phiền não si, những cái phiền não sân. Và mình thấy được cái tính chất của thân của mình là tứ đại, đất nước lửa gió. Những cái gì địa đại được phân biệt ra như là tóc, lông móng, răng da, hoặc là những cái gì thủy đại mình phân biệt đó là những gì nước, liên quan đến nước chảy ra hay quến lại. Những gì nóng và lạnh là quả đại, những cái gì mà căn phòng hay lay động là phong đại. Mình phân biệt được rõ ràng như vậy thì mình sẽ không có ái luyến. Rồi mình có thể, nếu người còn ái luyến nữa thì mình có thể chọn một cái đề mục trong 10 cái đề mục mà bất tịnh, như là tử thi này bị trình trương lên sau 3 ngày bị quăng bỏ ở trong nghĩa địa. Hoặc là mình có thể tiếp tục nữa là tử thi này bị những cái loài trùng, những cái loài thú, những loài cần cờn ăn cái tử thi này, loang lỗ, những cái lỗ hang ở trên cái thân này. Hoặc là mình quán những cái bộ xương nó còn máu thịt gân đã hết rồi, còn gân, những cái sợi dây gân liên kết với nhau, hoặc là còn chút máu, chút thịt. Tùy mình quán xét về cái đề mục. Mà thường thường ở trong cái bộ đại điểm xứ tường giải của Sư Pháp Thông á, thì các ngài thiền sư có cho chúng ta biết những cái người mà tu những cái đề mục bộ xương đó, thì có thể mình tu đề mục hoàn tịnh là cái đề mục màu trắng, có thể chuyển qua những cái đề mục đó mình tu chứng được tứ thiền. Thì tùy mình có thể một cái người mà chọn cái đề mục tu máu màu đỏ thì mình có thể chọn qua cái đề mục hoàn tịnh là màu đỏ. Khi mà mình tu tập mà những cái đề mục mà thể trược này để cho tâm mình có cận định, mình bước vào cái kiên cố định thì mình có thể chọn một cái đề mục hoàn tịnh như là màu đỏ, xanh, đỏ, trắng, vàng. Thì có thể mình chọn những cái đề mục đó mình tu tập. Và khi mình tu tập như vậy mình sẽ đắc những cái tầng thiền cao hơn. Hoặc là mình có thể quán tử thi sau nhiều năm tháng mà chỉ còn đống xương trắng giỏ như là cái vỏ ốc, và rồi mình thấy cái bản chất cái thân này như vậy, bản chất tính chất nó là như vậy. Như vậy thì đó là những cái điều mà chúng ta tu tập, chúng ta có thể đoạn trừ những cái tà tư duy, những cái tư duy thế tục, những cái tư duy nó liên hệ đến phiền não, mình biết được. Như vậy là mình gọi là có tu tập cái thân hành niệm. Hoặc là mình tu tập những cái đề mục thân hành niệm vậy để mình chứng được cái sơ thiền có tầm tử hỷ lạc xã và định. Rồi do mình hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, phản kháng thiền tự tại. Rồi từ cái tứ thiền có năm chi như vậy đó, mình vượt lên lên nhị thiền còn lại bốn chi, rồi lên vượt đến tam thiền còn lại ba chi, tứ thiền còn lại hai chi. Mình cứ vượt lên như vậy, rồi từ từ đó thì mình sẽ chứng được những cái loại thần thông. Bởi chúng ta thấy trong A Tỳ Đàm có nói những cái tâm thiền sắc giới qua ngũ thiền thì có tâm thông. Thì người này do tu tập luyện những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hoặc là tha tâm thông, thần thông, rồi cuối cùng bị này đạt được một cái gọi là lậu tận thông, là chấm dứt tất cả những cái lậu hoặc phiền não, trở thành vị thánh A La Hán. Nhưng mà những cái sự tu tập nó từng tự thứ lớp phát sanh, những cái sự thanh tịnh từ thân tịnh hay là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đạo nghi tịnh, đạo phi đạo, tri kiến định, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, thì tùy theo những cái tịnh mà do cái sự tu tập tinh luyện của chúng ta. Và như vậy thì khi nào đó chúng ta tu tập chứng đắc được những cái ngũ thiền hay tứ thiền, xả niệm thanh tịnh, Thì lúc bấy giờ do xả niệm thanh tịnh tới một cái ví dụ mà trong thấy chúng ta thấy như là một cái miếng vải trắng trùm trên đầu, hoặc là một cái miếng đất sét được nhồi nhuyễn, hoặc là một cái hồ nước được bít cắt cái lỗ chảy ra rồi nước tràn vào, thỉnh thoảng có những cái cơn mưa thì nước nó sẽ thấm vào những cái thớ đất của những cái hồ nước đó cũng vậy. Khi một người mà tu tập thân hình niệm bị đó sẽ làm mờ mắt có ác ma. Tại sao vậy? Vì thường thường ác ma nơi đây gọi là phiền não ma, là những cái tham sân si phiền não. Còn khi mình tu tập những cái thiện rồi mình từng tự mình chứng những cái thiện sắc giới, những cái thiện vô sắc giới, những cái thiện siêu thế, gọi là chứng đắc được đạo quả niết bàn như vậy, thì mình sẽ làm cho mờ mắt ác ma. Vì một cái người mà gọi là chứng đắc được cái lậu tận phiền não hết, không còn những cái lậu tận thông, gọi là những phiền não nó không còn nữa, thì vị đó hoàn toàn thanh tịnh, không còn đau khổ, không còn phiền não của tâm nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người phải có tu tập thì mới nếm được cái hương vị, cũng như một người có làm cái nghề nào đó mình mới biết được tường tận những cái nghề của mình. Dù mình có chơi kiển, chơi bông, chơi hoa, chơi mai cũng vậy. Quý vị thấy một người biết chơi mai họ cũng nhiều cái công phu. Còn nếu những cái cánh mai thường thì nó bị mưa, nó sẽ không trổ, nó trổ qua trước, hoặc là nó trổ qua trễ. Còn những người biết chơi mai đó, họ có thể chăm sóc cây mai, canh những lúc là lọc lá, những lúc là bỏ phân, thời tiết như thế nào là phải cần tưới nước, làm sao giữ cho nó có trạng thái quân bình, nuôi dưỡng, và nó chỉ trổ qua trong những cái dịp Tết mà thôi. Còn ngược lại nếu không thì sẽ không được như vậy. Nên chúng ta thấy ở đời không có cái gì mà nó đến với chúng ta không có khó khăn, không có kinh nghiệm. Phải có khó khăn là phải có kinh nghiệm, khó khăn để chúng ta vượt qua, kinh nghiệm là do năm tháng ngày giờ đầu tư tích lũy, gặp những cái sự việc không bình thường xảy ra mà cuối cùng mình có những cái kinh nghiệm đó. Cũng giống như những người chơi mai, họ biết những lúc nào năm nào mưa nhiều và mưa phải dùng những cái loại thuốc nào để làm cho mai không nở, và nắng hốc hác phải dùng cái loại thuốc gì, tưới nước như thế nào để làm cho mai nó không có bị nở sớm. Họ phải biết cái cách làm như vậy. Thì chúng ta thấy mình tu tập nó cũng giống như vậy quý vị, phải biết được cái thân hành niệm là một cái phương pháp mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái tha tâm thông, thần thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, hoặc là cái lậu tận thông. Thì tần tự từ khi mà tu tập vào thiền chỉ thì có ngũ thông, thiền quán thì quán thấy cái tướng vô thường, khổ, vô ngã của các cái pháp này, và nhã ly được cái tham mái, chứng ngộ được, diệt trừ những cái tà kiến như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, hoặc là làm giảm nhẹ dục ái và sân, sanh lên năm cái định cư thiên như là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cố cánh. Thì chỉ khi nào mình tu tập như vậy đó, mình mới trải qua, mình mới thấy được những cái vị chư thiên, những cái người chứng thiền định, họ sanh về những cảnh giới phạm thiên do cái sự tu tập của họ, không phải do cái sự van xin cầu khẩn, mà phải do cái sự nỗ lực tu tập. Bởi vì chúng ta thấy những cái kiến thức mà chúng ta có đó, do chúng ta học ở trường, không có thể ai có thể đo lường cái kiến thức của mình, mà người ta chỉ tạm thời biết được những cái kiến thức của mình một mức độ nào do ở chung với mình, hoặc là do những nhiều lần đàm thoại với mình, nói chuyện với mình, đó họ có thể đo lường được một ít kiến thức của mình thôi, chứ không thể nào biết hết được về những kiến thức của mình. Nó cũng giống như vậy. Thì một người mà có tu tập thân hành niệm đó, thì có rất là nhiều lợi ích. Quý vị thấy có 10 cái lợi ích. Có nghĩa là người đó có nhiếp phục, mà nhiếp phục được khổ, và do nhiếp phục khổ là người lạc, hoặc là nhiếp phục được sợ hãi, hoặc là kham nhẫn được các cái nghịch cảnh, hoặc là chứng được sơ thiền, dễ dàng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là an lạc trú trong những cái thiền chứng đó, hoặc là chứng được cái thần túc thông, hoặc là chứng được sáu cái thiên nhĩ, sáu là cái thiên nhĩ thông, hoặc là bảy là cái tha tâm thông, hoặc là cái túc mạng trí, hoặc là cái sinh tử trí, hoặc là cái thiên nhãn, biết sự sống chết của chúng sinh, hoặc là mình chứng được những cái lậu tận trí, là cái lậu hoặc phiền não đạt hết rồi, không còn nữa. Vì sao vậy? Vì khi đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não đó là tần tử thứ lớp, mà là đoạn trừ những cái tâm bất thiện, những cái tâm tham là 8, tâm 2, tâm sân và 2 tâm si. thì khi đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não lại muốn nói đến những cái loại tâm mà tương ứng với những cái phiền não là tương ứng với tham, tà kiến hoặc là sân hoặc là ngã mạn, hôn trầm thị miên, trạo hối, hoài nghi, thì những cái phiền cái là những cái loại tâm, những cái loại tâm sở, những cái loại mà liên quan đến những cái pháp mà gọi là liên quan đến những cái bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này kể lại từ cái thuở mà tu tập cho đến lúc mà thành tựu nhất thiết chủng trí, thì Ngài cũng cho chúng ta biết rằng phải trải qua những cái giai đoạn. Và những cái giai đoạn đó chỉ có những người nhiệt tâm, tinh cần, thiết tha, mong mỏi thì người đó mới nỗ lực âm thầm để thực hành. Nên thường thường chúng ta thấy trong đạo Phật đó, không phải là người đến chùa trước hay đến chùa sau, mà giác ngộ hay không giác ngộ, mà người đó có thực tập, có tự chứng ngộ được hay không. Mình có thực tập, mình có cái trải nghiệm cái sự chứng ngộ bằng cái thánh đạo thánh quả sanh khởi hay không, hay là do một cái ảo ảnh, cái ảo ảnh, cái huyễn hoặc nào đó mà làm cho mình đam mê, thì đó là lọt vào những cái quan kiến sai lầm mà trong cái bài kinh khúc gỗ đó. Những cái nguyên nhân mà khúc gỗ không trôi vào đại dương được đó, thì nó lại có những nguyên nhân, thì người ta do những cái lậu hoặc phiền não mà ngăn chặn, người ta không có giác ngộ giải thoát được. Cũng như khúc gỗ do bị tấp bờ bên này, tấp bờ bên kia, bị nước xoáy hoặc người dớt hoặc phi nhân giữ lấy, hoặc là rụt một thúi trong ruột, thì đó là những cái điều kiện mắc cạn hay nước xoáy, đều là những cái điều hình ảnh là khúc gỗ không trôi vào biển cả được. Và Đức Thế Tôn thì cũng thí dụ những người đó bị những cái lậu hoặc phiền não, thì người đó sẽ không có cần tự chứng được các loại thiền định thần thông mà thắng thí. Phải qua tu tập như vậy đó, thì người này từng tự chứng ngộ, từng tự thứ đó, mà từng tự vượt qua. Cũng giống như người lái xe vậy, có thể đi đường bằng, có thể đi đường đồi, đường núi, đường sình, đường khó đi, dễ đi. Mà người đó phải biết cái đường nào dễ đi thì dùng cái cách dễ đi, chạy theo cách dễ đi, khó đi thì chạy theo cách dốc khó đi. Thời tiết, thiên tai, lũ lụt thì người ta cũng biết cái cách để chế ngự những cái khổ đau đến với mình. Đó là người gọi là có những cái sự thành công. Thì cũng như vậy, một cái người mà có tu tập đó, thì từng tự như người đó sẽ chứng ngộ được các loại thiền định thần thông thắng trí, không thể nào sai khác được. Nên Đức Thế Tôn này ẩn dụ về các cái sự giải thích ở trong cái cách mô tả của Ngài, một cái cách mô tả rất là bình dân, một cái người như đắp hồ nước và giữ hồ nước, giữ để cho cái thân thể mình được khỏe mạnh, cho tâm mình không có bị lậu hoặc phiền não chi phối. Thân an mà tâm cũng an, đó là do cái cách mình biết tu tập, biết điều phối trong cái đời sống có hữu dụng cho người, cho mình. Có nghĩa là hữu dụng cho mình là mình đã tu tập, hữu dụng cho người là mình không có gây những cái phiền não, không có tác tạo tổn hại chúng sanh. Đó là cái cách mà Đức Thế Tôn này nói về cái sự tu tập, hay là cái sự khéo léo của một người điều phục tâm, thì nó cũng khéo léo, nó cũng hy hữu hơn là những người điều phục xe. Người ta điều phục xe, nhưng mà cái người điều phục tâm nó còn gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Vì Đức Thế Tôn này so sánh một cái người bay bắt một mũi tên với một người bắt bốn mũi tên, nhưng mà nó vẫn không bằng một cái người mà chánh niệm đánh giác biết được tối và sáng, chánh niệm đánh giác biết được cái thời gian an trụ lâu dài, thì đó là một cái trạng thái rất là đặc biệt mới có được. Thường thì chúng ta qua miếng điện, chúng ta tu thiền, chúng ta cũng thấy có những lúc mà mình chế ngự được phiền não thì mình không có đi lê la cà chỗ này chỗ kia, không có tán gẫu. Nhưng mà lúc mình không có chế ngự được phiền não, chính cái phiền não làm cho mình lê la cà chỗ này la cà chỗ kia, rồi mình tốn những cái thời gian rất là nhiều trong cái tạp quế ngữ. Thì chính Đức Thế Tôn người biết những cái loại phiền não tạp quế ngữ này là một cái sự tổn hại cho mình, nên chúng ta thấy người ta nói đó, nhiều người ta nói không đúng đó, cũng giống như là cái búa mà nó chém tự ngã. Nhưng một người mà khi mà nói đúng đó, nó cũng là cái bánh xe nó chở mình đi đến chỗ này chỗ kia, nó cũng chiếc ke chiếc xe đó, nhưng mà nó đem tới sự an vui cho mình. Nhưng mà nếu không á, thì nó sẽ làm cho mình rất là điêu đứng, rất là khổ cực. Cũng giống như vậy, một người biết sử dụng thì nó được thành công, một người không biết sử dụng thì người đó cầu xin khẩn giái gì nó cũng chỉ là cầu xin khẩn giái thôi, chứ nó không có đưa đến kết quả. Vì chúng ta thấy là mình muốn no thì mình tự mình cũng phải ăn để mình có cái no bụng, chứ không thể nào nói người nào nó đứng nó đút mình. Nếu mà lỡ mình bệnh hoạn, người ta cũng chỉ đút mình được một bữa hai bữa thôi, chứ không ai mà sẽ đút mình suốt cả cuộc đời. Mình phải tự nỗ lực. Người tu tập cũng giống như vậy quý vị, là tự nỗ lực mình tu tập để mình cảm nhận được những cái pháp mà Đức Thế Tôn thật sự chứng ngộ, ngài thuyết giảng. Những cái trạng thái này có xảy ra khi mình tu tập từng tử thứ lớp, còn nếu mình không tu tập thì mình cũng như là dạo qua và ngắm cảnh vậy thôi, chứ mình cũng không biết bông hoa đó nó có cái chất liệu gì mà nó có được cái gì mà người ta thu hút được người ta. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng mình phải suy nghĩ rất là nhiều mình mới hiểu được điều này. Xuyên qua cái đề mục mà cái bài kinh niệm thân thì quý vị thấy rất là nhiều những cái đề tài liên quan. Và chúng ta thấy 10 đề mục bất tịnh cũng là thân, hoặc là 4 đề mục tứ đại cũng là liên quan đến thân, niệm hơi thở cũng là thân. Cho đến những cái đề mục mà xanh đỏ trắng vàng, nếu mình tu những cái đề mục tử thi, những cái đề mục mà suy nghĩ trong thân, mình có thể thấy rằng những cái loại mà thiền chứng hoặc là những cái loại phiền não đó, mình tự mình chinh phục những cái phiền não đó, tự mình thành đạt khi mình thấy được những cái gì nó là giả dối không bền bỉ, thì tự mình sẽ vượt lên chính bản thân của mình. Thì mình tu tập mình sẽ thấy được những cái gì lợi ích từ cái sự tu tập niệm cái đề mục mà liên quan đến thân, chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, vì còn nhiều cái chi pháp ở trong cái bài học và nhiều cái lý pháp ở trong cái buổi học hôm nay, nên tạm thời con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày. Kính dâng phần phước báo công đức đến quý ngài, xin chia phần phước báo công đức đến tất cả chư thiện nam đến nữ, hồi hướng phần phước báo công đức đến chư thiên hộ trì chánh pháp chư thiên, người nơi chùa chư tăng chư thiên, người nơi nhà những người thiện tín hộ trì cho chư tăng. Mong các vị luôn được an vui tấn hóa, được lợi tấn lạc lâu dài. Và xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa. Bây giờ thì con xin chạm mít lại cho thượng tọa giác đẳng điều họp cái buổi học hôm nay.
Sở thủ kinh truyền về Đức Phật và Đập và Chư Tôn Đức Phật. Thưa quý Phật tử, những ngày cuối năm thì chúng ta có một số các bài, các cái thí dụ, và những thí dụ này đến từ những bài kinh dài. Kể ra thì cũng là một việc vất vả cho quý vị MC, cho chư vị giảng sư và chư tăng. Nhưng mà những bài kinh này thì thật ra thưa quý vị rất là lợi lạc cho chúng ta, cho dù là chúng ta không có đi sâu vào sự áp dụng. Nhưng một phương diện nào đó, ví dụ như ngày hôm nay, thì chúng ta nên làm quen với cái khái niệm gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm là một cái từ vựng mà người Phật tử Việt Nam ít khi biết và ít khi nói đến. Nhưng mà trên phương diện pháp hành, nhất là trong Tam Tạng Pali thì đừng nói nhiều. Chúng ta thấy chữ thân hành niệm ở đây dùng cái chữ gọi là Kajakata Sati. Nó khác với cái chữ Kajasankara mà thân hành mà chúng ta thường nghe ở chỉ thân hành, trong chỉ thân hành niệm này và chỉ thân hành mà chúng ta thường nói ngoài, hai cái cùng chỉ thân hành nhưng nó khác nhau. Thì bây giờ thì chúng ta phải nhờ vị giảng sư chuyên môn của chúng ta về Phạn ngữ, đó là Thượng tọa Tuệ Siêu, hiện đang có mặt ở trong rung, để thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu khoan hỷ có một cái định nghĩa về cái chữ Kajakata Sati. Sau khi định nghĩa của Thượng tọa Tuệ Siêu xong thì chúng ta sẽ được nghe một số câu thảo luận mở đầu của sư trưởng. Nhưng mà trước thì xin được cung phong tính Thượng tọa Tuệ Siêu khoan hỷ định nghĩa cho từng nữ cho thân hành niệm ngày hôm nay. Xin thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Cái chữ thân hành trong cái cụm từ thân hành niệm Kajakata Sati tức là cái pháp môn niệm, về những gì có liên quan đến thân này, tức là niệm về quán về 32 thể trược, mà chúng ta gọi đó là thân hành niệm, kaya kata sti. Trong cái chữ Hán, khi Phật học Hán Việt mà chúng ta nghe cái chữ thân hành, chúng ta còn phải tùy theo cái ngữ Pali mà chúng ta mới định nghĩa được. Thí dụ như cũng là thân hành, nhưng mà chữ kaya sankhara là thân hành đó. Thí dụ như Đức Phật dạy rằng này Rahula, khi làm một cái thân hành nào, khi đã làm cái thân hành nào, hay đang làm cái thân hành nào, hoặc sẽ làm cái thân hành nào, thời ngươi cần phải phản tỉnh về thân hành ấy như sau. Thân hành nào thân hành mà ta đã làm nó có đem đến lợi ích, đem đến sẽ vui hay không? Thì nếu như mà xét thấy cái thân hành đó mà nó có hại, đưa đến sự đau khổ, bị bậc trí chỉ trách, thì khi đã làm thân hành đó rồi thì bây giờ sau khi phản tỉnh biết được thì phải phát lộ sám hối với vị thầy hay là các bạn đồng học hạnh của trí, vân vân. Như vậy chữ thân hành trong cái đoạn kinh này, trong bài kinh Rahulawada, cũng như trong cái bài kinh Palabandhita, kinh Hiền Ngu, thì Đức Phật đã dạy rằng có ba cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn của người ngu. Nhờ cái đặc tính, đặc ấn, đặc tướng đó mà người ta mới biết được đó là kẻ ngu. Như thế nào là ba? Người ngu khi mà hành động thì làm thân hành ác, khi nói thì nói câu hành ác, khi suy nghĩ ý hành ác, vân vân. Thì như vậy chữ thân hành trong bài kinh này Kaya Sankhara và chữ thân hành trong bài kinh Rahulawada cũng là Kaya Sankhara, là để chỉ cho cái sở hành của thân hay là cái hành vi của thân. Cho nên cái chữ thân hành và từ chữ Kaya Sankhara nó có khác hơn cái chữ thân hành Kaya Kata. Chữ Kaya Kata đó, thì cái chữ Kata thường thường là xài trong cái nghĩa liên quan. Ví dụ như nói rằng Somanasa Sahagatam Dithi Samayut Tăng Asankharikamekam, tức là cái một cái tâm tham, câu hành hỷ tương ưng tà kiến vô trợ. Thì như vậy cái chữ Sahagata đó, chữ Gata trong trường hợp này đi chung với cái chữ, cái giới từ Saha, thì nó có nghĩa là đi với hay là có cái sự liên quan. Cho nên cái chữ Gata, chữ Gata, mặc dù nó căn của động từ có nghĩa là đi, Gachati, nhưng mà chữ Gata xài trong cái nghĩa thuật ngữ thì chữ Gata cái này nó có nghĩa là liên quan. Do vậy cho nên chữ Kaya Kata tí, thì chữ Kaya Kata ở đây gọi là thân hành niệm, một trong những pháp môn, trong bảy pháp môn mà thuộc về tứ niệm xứ, một trong bảy pháp môn của thân quán niệm xứ, của thân quán niệm xứ. Thì ở đây Kaya Kata là để chỉ cho 32 thị trường, cũng như khi mà đề cập đến Kamathana, tức là đề cập đến nghiệp xứ, 40 cái nghiệp xứ của thiền, mà trong bộ Akhetamattaka vào cái chương cuối cùng đã đề cập đến, thì 32 vị xứ trong đó cũng trong 140 đề mục đó có cái đề mục gọi là Kayakatasati, thì ở đây tức là niệm về thân thể, thân thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gáo, phổi, vân vân. Còn khi mà niệm về Asupa, tức là niệm về 32 thể trượt đó, thì nó là một cái tính cách riêng, một cái pháp môn riêng, chứ không có liên quan gì đến 32 thể trượt. Còn 32 thể trượt ở đây tức là ngồi mà siêu quán về 32 thể trượt như vậy, đó được gọi là thân hành niệm. Từ cái danh từ Kayakatasati đó, ở đây chúng tôi xin được giải thích cái ý nghĩa là như vậy. Còn những phần còn lại với những cái câu thảo luận thì chúng ta sẽ được nghe sư trưởng cùng với chư Tôn Đức Giảng Sư ngày hôm nay sẽ trình bày. Và bài học này cũng có liên quan đến cái tính cách của sự pháp hành, chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe và có nhiều cái sự lợi ích. Ở đây trao nhất lễ cho Thượng Tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi nhìn thấy có một câu hỏi của Ánh Nắng Mùa Đông của Phật tử, có nhất là Ánh Nắng Mùa Đông hỏi rằng thân hình niệm và niệm thân nó có khác nhau không? Thì ở đây thưa quý vị, nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là khi nói đến niệm thân là nói tắt của cái chữ thân quá niệm xứ, Kayanupassana. Kayanupassana là một trong bốn niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì trong cái niệm thân đó đó, có niệm về đại quy nghi, tiểu quy nghi, có niệm về thân hành niệm 32 thể trượt, rồi niệm về thân tứ đại, phân chất tứ đại, rồi niệm về hơi thở ra, hơi thở vô, vô phân nhập xuất thức niệm. Cho nên ở đây cái chữ thân hành niệm đó, nó không phải là, không phải ý nghĩa là niệm thân, nhưng mà thân hành niệm là một trong những cái pháp môn của niệm thân, một trong những pháp môn của niệm thân, thân quá hay là thân quá niệm xứ. Chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái câu hỏi như vậy. Nam Mô Bụt Thầy, tôi xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú kính chân Thượng Tọa Đại Sư. Kính bạch sư trưởng, chúng con xin trở lại một câu hỏi rất là cổ điển hồi xưa tới giờ hỏi thôi là có nhiều phần tử điền thiền, và các vị có cái cảm giác rằng cho dù mình tu pháp môn thì gì đi nữa thì quanh đi quẩn lại thì chúng ta vẫn phải có căn bản niệm hơi thở. Thì bạch sư trưởng, cái niệm hơi thở đó đối với thiền chỉ, thiền quán, nhất là thiền tứ niệm xứ, thì phải chăng cái niệm hơi thở là một điều không thể thiếu được đối với tất cả những hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Vẫn có thể sử dụng được thiền chỉ thì đương nhiên là được sử dụng qua thiền quán, bởi không có một cái đề mục thiền chỉ nào mà không thành đề mục thiền quán. Nhưng mà ngược lại thì có những đề mục thiền quán được mà không tu tập được thiền chỉ thì có, chứ không có đề mục thiền chỉ nào mà không thể tu thiền quán được, là không có. Bảo đảm quý vị 100%, 40 cái đề mục mà gọi là thiền chỉ đều là nằm trong cái đề số 200, là một cái đề tài thiền quán. Quý vị nào không tin thì dở bộ Bhatisamhita mà kìa thì sẽ thấy rõ ý nghĩa này. Và với cái nghiên cứu qua kinh điển cũng như cái bản thân tu tập thì tôi thấy rõ những cái điều này. Nếu mà để đối trị cái lòng tham dục thì không có đề mục nào hay cho bằng đề là thân hành niệm, nhất là 32 thể trược và tử thi. Điều này trong giải thanh tịnh đạo thì cũng giải thích, đối với người tu tập về cái thân hành niệm đó, mà nhất là nói về cái phần quán thân bất tịnh, là dễ diệt được cái lòng tham dục mà như một vị A-la-hán, mặc dù vị đó chưa chứng quả A-la-hán, đặc biệt như vậy đó. Còn nói về tu tâm tư thì tứ vô lượng tâm nói chung mà tâm tư nói riêng là một cái phương thuốc và một phương pháp đối trị tâm sân rất là hữu hiệu. Còn vấn đề hơi thở này thì đối trị cái tâm si, nhất là cái si phóng dật rất là thù thắng đặc biệt. Bởi vậy nên ba cái đề mục thiền này được tu tập, được gói ghém để đối trị tham sân si. Có một số những cái đề mục khác cũng có thể sử dụng những được như khía cạnh này hay khía cạnh khác, nhưng mà ba cái đề mục này là căn bản. Rồi trở lại cái vấn đề thì hơi thở. Hơi thở là một cái đề tài mà có thể áp dụng tu được thiền chỉ thì đương nhiên trở thành cái đề tài thiền quán rất là tốt. Trong ba bộ tham vô ngài giải đạo có giải thích đến cái 200 cái trí để theo cái phương pháp hơi thở vô hơi thở ra. Thì đối với cái hơi thở vô hơi thở ra mà trí trong cái thiền định thì nó lại có 24 cái trí trong cái thiền định, tức là 4 niệm thân, 4 niệm thọ, 4 mà niệm tâm là 12. 12 này mà so với hơi thở vô rồi 12 cái giờ hơi thở ra thành 24. 24 cái trí này là trong thiền định, tức là samatha là thiền chỉ đó. Rồi cũng vậy, nhưng mà so với nếu mà đem qua bên thiền quán thành trở thành là 72, tức là quán vô thường cũng 24 như trí trong cái thiền chỉ. Quán khổ não cũng có 24 trí, quán vô ngã cũng có 24 trí. Y như vậy thành ra là 3 lần 24 là 72 cái trí trong thiền quán Vipassana. Điều này cho chúng ta thấy rõ và nổi bật lên cái ý nghĩa này. Và trong cái tương ưng bộ kinh thì nói một loạt lên những cái bài hơi thở, thân hành niệm vân vân tương ưng với hơi thở đó. Thì Đức Phật Ngài giải đi giải lại và Ngài có khích lệ cho chư Tăng. Một đoạn quý vị nào dở trong bộ tương ưng với hơi thở sẽ thấy. Đức Phật nói là này các tỳ kheo, Như Lai nhờ có cái tai, nhờ có cái an trú vào cái hơi thở nên mắt không mệt nhọc, thân không mệt nhọc. Vậy tỳ kheo nào muốn mắt không mệt nhọc, thân không mệt nhọc thì hãy tu tập định niệm hơi thở. Rồi Ngài tiếp tục nói liên giới thiệu luôn, những vị nào có ao ước muốn cho an trú trong thiền gây tổn thiền không gây tổn vân vân thì hãy tu tập định niệm hơi thở. Hồi vị nào muốn đắc chứng một lời như sơ thiền, giới chịu mong ước đắc chứng sơ thiền, một lời hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, như vậy hãy tu tập định niệm hơi thở. Rồi Ngài dẫn lên từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thế tới thiền không vô biên xứ, cho tới cái thiền diệt thọ tưởng định. Ngài cũng nhấn mạnh nếu vị nào có khởi tâm mong ước muốn cho tôi được an trú trong cái thiền diệt cái thọ tưởng định thì hãy tu tập hơi thở. Nhấn mạnh thêm nữa, các tỳ kheo, nếu vị nào muốn cho đoạn trừ các lậu hoặc, những phương pháp diệt thiền quán mà đi đến đắc chứng đạo quả đó, thì hãy tu tập định niệm hơi thở. tức hơi thở vào hơi thở ra. Chứng tỏ điều này cho chúng ta thấy rằng là hơi thở vẫn có tu tập thiền chỉ được, thì đương nhiên phát triển thiền quán là rất tốt. Phần thiền quán thì quán thấy cái sự vô thường của vô ngã rất là rõ ràng, như đã nói khi nãy, với 72 cái trí để quán thấy, cũng hơi thở vô hơi thở ra, và cũng hơi thở vô hơi thở ra mà được tu tập một cách sung mãn, từ đó sẽ trở thành bốn niệm xứ, rồi được tu tập sung mãn trở thành nó đưa đến cái thập giác chi, cũng hơi thở đó mà tu tập thì thập giác chi sung mãn được thanh minh và giải thoát. Thì như vậy thấy hội đủ trong đó và đơn giản ngắn nhất thôi, thì tôi chỉ tu tập định niệm hơi thở thì có thể là giới tăng thượng, tâm tăng thượng và tuệ tăng thượng. Giới tăng thượng trong cái nghĩa là Sanvara là thu thúc, tức là gom tâm vào một đề mục. Rồi cái tâm tăng thượng hay tâm thanh tịnh thì trong cái nghĩa là Avikkhepa là bất phân vật, không có tán loạn. Rồi cũng đề mục hơi thở đấy, mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, mà tăng thượng tệ và tệ thanh tịnh. Trong nghĩa Dasana là thấy. Như vậy chỉ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra mà có thể là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và tuệ thanh tịnh, giới tăng thượng, định tăng thượng và tuệ tăng thượng, chỉ vậy thôi. Và nếu giải thích thêm nhiều nhiều hơn nữa thì nói vị đang tu tập định niệm hơi thở vào, hơi thở ra, làm tụ hội các pháp như ngũ căn, ngũ lực, tác giác chi, bát chánh đạo, vân vân, tụ hội đầy đủ trong đó. Như vậy thế mới hay khoảng 200 cái trí mà phát sinh từ thập linh cao, từ phạm sanh thân. Điều này nếu lặn lội trong đó thì chúng ta càng lúc càng kinh nghiệm thấy sâu sắc cái điểm thứ này, cái điểm này. Và Đức Phật ngài cũng tuyên bố nhiều cái đặc biệt nữa, là ngài nói này các tỳ kheo, nếu ai nói một cách chân chánh khi nói đến là thánh trú, phạm trú, như là trú, thì phải nói đến là sự an trú trong định niệm hơi thở. Thật như vậy, chính là định niệm an trú trong hơi thở vô hơi thở ra là thánh trú, phạm trú và như là trú. Người phàm phu thì tu để mong nên được cái quả hữu học, và khổ học cũng tu tập định niệm hơi thở để hướng đến cái sự chứng quả a la hán, diệt trừ các lậu hoặc. Cái vị chứng quả a la hán là việc phải đáng làm đã làm xong, không còn phải làm gì nữa. Nhưng mà a la hán vẫn tu tập định niệm hơi thở để được hiện tại lạc trú. Đó là đặc biệt vậy đó, quý vị nhớ cái điểm này. Và chính Đức Phật ngài cũng nhấn mạnh cái điểm là có lần ngài trong tôi nhắc đến là trong mùa an cư, ngài chỉ là không muốn tiếp khách, giống như bây giờ gọi tiệm là nhập thất vậy đó, thì chỉ trừ một người đem cơm như thị giả Ananda. Và suốt thời gian đó ngài là ngài an trú trong cái định niệm hơi thở suốt 3 tháng mùa mưa, và trở thành như thông lệ luôn, hàng năm mà tới mùa an cư là Đức Phật hay là không có tiếp khách, ngài chỉ như là nhập thất mà để an trú trong cái hơi thở. Thì sau khi ngài ra hạ, ngài đến giữa hội chúng thì ngài mới nói lên là này các tỳ kheo, nếu là các du sĩ ngoại đạo hỏi đến Sa môn Gautama an trú với sự an trú nào trong những cái mùa mưa an cư, thì này các tỳ kheo hãy trả lời là đạo sư của chúng tôi Đức Thế Tôn ngài đã trong 3 tháng an cư mùa mưa là ngài an trú trong cái an trú trong cái hơi thở. Thì như vậy lặp đi lặp lại nhiều đoạn cho thấy chúng ta mới phát hiện ra dù Đức Phật ngài có du quá khắp nơi, ngài có đi du hành ở nhiều chỗ để thuyết pháp độ chúng sanh, nhưng mà tới mùa an cư thì vẫn giữ thông lệ là ngài không có tiếp khách, chỉ trừ một người mang cơm đến. Và suốt thời gian 3 tháng đó thì ngài an cư an trú trong cái hơi thở vô hơi thở ra. Chính như vậy mà ngài thấy được hiện tại lạc trú, và nhờ như vậy mà ngài mắt không mệt nhọc, thân không mệt nhọc. Vì vậy nên cái phương pháp định niệm hơi thở này rất là thù thắng, rất là đặc biệt, nên chư Phật toàn giác ba đời cũng như thì độc giác những bậc chí thiện thinh văn như ngài Xá Lợi Phật vân vân cũng tu tập cái phương pháp định niệm hơi thở này. Và phương pháp này thì cái phần đặc biệt là đối trị cái sự phóng dật là rất là hay, mà ngoài ra còn những cái sự mà tu tập khác và thành tựu những cái thắng duyên thắng hạnh khác nữa, thì trong cái nói về cái ơn đức thiên thì đối với một hơi thở này rất là nhiều. Nói phân tích ra thì không sẽ kể xiết, từng tự chúng ta sẽ là nói là nhắc đến là từng phần từng chi mỗi bữa sinh hoạt có dịp bàn đến. Vì vậy để trả lời lại câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì xin chắc chắn rằng đúng vậy, phương pháp định niệm hơi thở là một phương pháp rất tốt, áp dụng cả thiền chỉ thiền quán là một phương pháp rất cần thiết cho những ai có duyên tu tập định niệm hơi thở. Vì đây là một đề mục mà chư Phật ba đời đều nhờ đó mà thành tựu đạo quả, không sai. Và xin dừng lại đây với những cái phần chia sẻ dựa trên trình bày trên. Đây là như vậy, Nam Mô Bụt Tha Nhất.
Chúng con kính truyền sư trưởng. Và câu thảo luận tiếp theo thì xin được thỉnh về Đức Tuệ Quyền. Không biết về Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu về Đức Tuệ Quyền có mặt trước máy thì Đức Tuệ Quyền có thể cho biết. Nhưng vì Đức Tuệ Quyền không có mặt trước máy, xin thỉnh về Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có, dạ, Đại Đức Tuệ Quyền đã đưa tay, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tuệ Quyền trả lời cho câu số 3. Đại Đức Tuệ Quyền, tại sao có những người đó, ở đây trong bài học ngày hôm nay mình nói là sẽ cái sự thực tập nhiều đó, nó sẽ làm cho con người mình nó tinh luyện, nó thuần thục. Nhưng mà tại sao có những người họ tự nhiên họ rất là giỏi, giỏi gan xương, nói thân thường thức là giỏi gan xương, họ không có tập gì hết, mà họ lại nó rất là giỏi về một cái ngành nào đó, hay một cái thứ nào đó, thì như vậy mình giải thích như thế nào trong cái nhìn của Phật học? Thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Tha Nhất, Nam mô Tham Ma Nhất, Nam mô Sang Kha Nhất. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tám giờ. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng sư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Bạch Thượng Tọa, quả thật thì có thể nói rằng là đứng trên một tinh thần của Phật pháp thì không có một cái chuyện gì mà nó tự động lại có, không có cái duyên khởi của nó. Có những người tại sao mà người ta học ít hiểu nhiều, có những người học hoài cũng chưa chắc biết, và những người do phải tập luyện, do coi như thuần thục do cái mà công phu tập luyện thì nó mới thành tựu. Thì ở đây chính là nó phải được một cái sự gieo giống từ xưa, nó phải được một sự chuẩn bị, nó mang tính hoàn bị, hay hoặc là ít nhất cũng phải là có cái của tiền thân. Tại sao trong gia đình cũng cùng là anh em với nhau, nhưng sanh ra cũng cùng cha mẹ, khác mặt mũi, khác tư tưởng hành động, và ngay cả luôn là kiến thức, địa vị, tài sản cũng khác nhau hết, bởi vì qua thật là nghiệp riêng. Rồi hai anh em sanh đôi cũng khác nhau, hai chị em sanh đôi, hai người sanh đôi cũng là dị biệt. Thế đây chính là nó có những cái phước riêng. Có người thì nó do tiền thân tạo quá nhiều, thì chúng ta thấy có những cái sự thực tập. Thí dụ có một số người khi họ tu một cách rất là tinh tấn, một cách rất rốt ráo. Bình thường thì chúng ta thấy là họ chưa có vào tu thì thấy họ coi như là hoa đàn sa đỏ thế này thế kia, nhưng khi họ đầu khép cái vào tu thì tự động cũng như là cái căn cái duyên của họ đã có từ quá khứ, thì họ tự động họ khép mình vào là đi trên cái trục tung đã có sẵn, trên một cái file, trên một cái line đã được chứa, đã được mở, rồi mở ra là nó vào. Thì cũng vậy, cái sự tu tập mà một số người mà khi mà thực tập nhiều mà nhiều khi không được cái thiện xảo, nhưng có những người tuy họ không có công phu, không có luyện tập nhiều, nhưng điều khi mà họ vào thì họ có khả năng coi như là rất là lẹ. Ở đó họ có cái sự tu tập rất là tốt đẹp, họ có một sự học hỏi rất là từ xa xưa và đúng theo cái ngành nghề của chính họ. Thì chúng ta thấy các bậc chư hiền thánh tăng, khi người ta thấy một chiếc lá rụng, một áng mây bay là người, hoặc là như chúng ta thấy một cái khăn lao trên người, thấy cái nhòm gốm của cơ thể là các ngày quán, các ngày đắc chứng. Bây giờ các cái nhòm gốm mà dẫu cho là phân hôi thối nó trước mặt chúng ta, nó dính lên người ta, chúng ta cũng quán nó không ra nữa. Thì cái đó là quả thật các ngài có một sự tu tập, nó cho anh thói quen rồi. Rồi bây giờ mình đứng trước tử thi, các ngài nhìn cái tử thi, các ngài thấy cái tử thi nó toàn là xương. Không, thấy cái thân người nó toàn là xương, toàn tức là máu mủ, toàn là thứ nhơ nhớp. Nhưng chúng ta thì nhìn cái tấm thân mỹ miều thì chúng ta cho nó đẹp, cho nó là hay. Thì tại sao như vậy? Bởi vì các ngài chưa ngài thấy một chỉ một cành lá nó rụng, các ngài quán được cái vô thường. Thì chính các ngài quán được cái vô thường đó là do các ngài đã quá thuần thục và quá lão luyện và thiện xảo trong cái sự tu tập đó. Và cái một hiện tượng xuất hiện là các ngài coi như là tu quán chính đắc, hay là chính khi nghe Phật giảng thuyết các ngài có sự tu tập ở trong tâm là nó đã được khai mở, coi như tự nhiên các ngài đã giác ngộ và đắc chứng ngay khi chưa đứng dậy, chưa sau khi kết thúc thời pháp, chưa đứng dậy là đã đắc chứng. Thì quả thật thì ở đây có một cái công phu, có một cái sự chuẩn bị hết sức là tốt, mà theo ở trong tinh thần Phật pháp còn có thêm một điều nữa gọi là Pakato Panisya, tức là cái thường cần ý duyên. Khi mình làm cái gì thì cái thói quen làm cái đó, và đến khi mình dẫu thí dụ như mình có quên cách mấy thì cái thói quen nó cũng vẫn trợ tạo lại. Như chúng ta thấy ví dụ như tại sao mà bên Tây Tạng người ta đi tìm những Lạc Đại Lạc Ma tái hiện lại, bởi vì tại sao đứa bé đó nó mới sinh ra nó không biết gì Phật pháp hết, nó không biết gì. Ví dụ bây giờ từ bên Tây Tạng nó có thể sinh qua ở bên Tây Ban Nha, ở thay qua bên Pháp, bên Úc, bên Mỹ vân vân, nhưng các vị người ta xác định đây tức là có thể nói là tiền thân của Đạt Lai Lạt Ma. Người ta đưa những pháp cú pháp khí pháp cụ đến cho cái chú bé này, thì tự động vừa đưa tới là chú bé này có biết đắp, biết gõ và biết sử dụng. Trời ơi, tại sao biết sử dụng như vậy? Bởi vì do cái thường cận ý duyên từ đời trước nó sử dụng quá nhiều, nó quá quen. Thì cũng vậy nữa, cái tánh của chúng ta nó nặng về cái tánh, chẳng hạn như là nặng về cái niềm tin, thì đụng với niềm tin thì người ta tự nhiên người ta dễ hiểu, và người ta nghiêng về cái trí tuệ thì đưa cái niềm tin cách mấy cũng vậy, họ cũng không thể nào mà họ chấp nhận một cách rốt ráo được, mà phải có cái trí tuệ, phải dẫn đường bằng trí tuệ thì họ mới hiểu và họ tâm phục khẩu phục. Còn những người mà thiên về niềm tin thì chúng ta có đưa trí tuệ vào cho những người đó, thì những người đó nó cũng cứ như là chưa có đúng đúng mức đúng 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 bản thì không có thể lên một cách rõ nét được. Thì tính bạch thường tọa thì có thể nói rằng là những người mà họ không thực tập, chúng ta cho rằng hiện tại họ không thực tập nhiều so với người thực tập, nhưng quả thật là từ tiền thân họ quá nhiều lần, nhưng tới bây giờ chẳng qua tức là cái thời gian chúng ta ít hơn người kia. Nhưng sự thật rằng trước kia là họ quá nhiều, và cái thấy của chúng ta ở ngay trong hiện tại chúng ta không thể quyết định ngay cái kết quả và cái khả năng của người đó. Một người như chúng ta thấy họ tu tập năm này tháng nọ ngày kia của tuổi thiền quán tứ niệm xứ, nhưng chưa chắc người đó hiểu một cách rốt ráo tứ niệm xứ. Còn có một vị người ta chỉ tu tập, vị hành giả người ta chỉ tu tập trong 7 ngày, trong 7 tháng, vân vân, hay hoặc là trong 10 ngày, trong nửa tháng gì, người ta có thể nắm được cái yếu lý căn bản của thiền quán, và người ta có thể tu tập mang tính rốt ráo. Ở đây cũng như là một cái người ta biết đường đi, là nó mau đến, ít tốn kém, và ít tốn kém thời gian, ít tốn kém công sức, mà nó vẫn như là cái người đó làm sao đến đó thì cũng như mục tiêu đến đó cũng là đồng nhất. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trả lời cái câu thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính kính thỉnh với ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú kính trừng thì được tuyệt quyền. Bạch thượng tọa tuổi siêu, không biết thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa còn ở trước máy thì xin thỉnh thượng tọa khoan nghỉ, giúp cho trở lại một lần nữa. xin lỗi quý vị, thì tòa tiểu sư có lẽ là đã dạ, dạ thấy thì tòa tiểu sư đưa tay. Mà thì tòa tiểu sư chúng ta nói đến niệm đó, nói đến niệm, nói đến định là chúng ta nói đến sự bám sát tập chúng, chúng ta bám sát với cái gì đang xảy ra. Nhưng mà ở trong thân quán niệm xứ có những pháp, ví dụ niệm tứ thi chẳng hạn, một người mình đi đến ma tha ma mộ địa rồi nhìn thấy tứ thi rồi trở về ngồi ở chỗ nào đó rồi quán tưởng ở thân này rồi sẽ như vậy, thì bà sư tổ tự siêu cái đó nó có tất cả suy diễn không, hay là nó cũng đòi hỏi một cái trình độ nào đó của niệm và định. Xin sư tổ nói thêm về chuyện này, kính sư tổ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin bạch thêm chị Tăng, xin thưa quý vị, chúng ta nói qua một chút về cái vấn đề những cái đề mục có tính chất suy diễn. Nếu mà đối với thiền chỉ Samatha ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo cũng có ghi nhận một số đề mục, chẳng hạn như là những đề mục tùy niệm, niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, v.v. hay là quán về cái sự nhòm gớm trong Phật thực, thì những cái pháp tùy niệm đó ở chúng ta nói rằng bởi vì cái hành giả mà suy tưởng là tâm bị phân tán, do đó cho nên không chứng được thiền, chỉ cho quá lắm là đạt đến một cái trạng thái tâm thiền đủ sanh về cõi trời, v.v. Ở đây trên phương diện thiền quán ấy, thì cái gọi là niệm và định đó, nó không giống như là định niệm ở trong thiền chỉ. Định niệm ở trong thiền chỉ thì nó đòi hỏi một cách kiên cố, đậm nét. Nhưng mà ở trong thiền quán á, thì hễ cái pháp nào mà nó có đang có mặt hiện hữu mà ghi nhận thì cái đó gọi là niệm. Mà hễ có niệm ở đâu thì có ekakata, tức là có định ở đó. Bởi vì niệm ở đây nó thuộc về tâm sở tịnh hảo, còn trong khi định ekakata thì nó thuộc về tâm sở lý hành. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta niệm những cái đề mục như là niệm tứ đại, niệm tử thi, thật ra nó không phải là một cái sự suy diễn. Chúng ta xem các cái thí dụ ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ thì chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Ở đây không phải suy diễn. Suy diễn có nghĩa là cái gì nó không có mà suy diễn cho có, cái đó mới gọi là suy diễn. Còn trường hợp này chẳng hạn như là niệm về tứ đại thì thật sự cái thân này là thân tứ đại, nó đang hiện hữu, đang có mặt. Thay vì thân hành niệm, tức là phân ra từng món, như là đây là tóc, lông, móng, răng, da, mỗi một món như vậy, thấy cái màu sắc của nó, cái vị trí của nó, cái mùi hơi của nó, vân vân, thì như vậy được gọi là niệm bâm hai thị trường. Nhưng mà bây giờ trong bâm hai thị trường đó, nếu mà chúng ta chuyển sang niệm tứ đại thì chúng ta cũng nhìn vào cái thân này, cũng nhìn thẳng vào thân này và suy niệm ở trong thân này cái gì nó thuộc về thể rắn, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơ xương, tủy thận, tim, gan, phổi, ốc, phổi, vân vân, thì cái đó nó thuộc về cái thể đất, rồi nước mật đàm mũ má nước miếng nước mồ hôi mỗi đặt vào da nước miếng nước nhớ nước tiểu, thì tất cả gì thuộc thể lỏng trong thân này thì gọi là cái chất gọi là thủy đại. Còn cái chất gió tức là hơi thở ra hơi thở vào, hay là hơi thở từ nơi lỗ chân lông hoặc hơi thở trong đường ruột để giúp cho được tiêu hóa vân vân, thì như vậy quán niệm như thế gọi là niệm về phong đại, rồi niệm về quả đại. Thí dụ như ngồi chúng ta suy quán cái sắc thân này, nó luôn luôn nó có cái hơi nóng gọi là thân nhiệt, rồi từ cái có cái thân nhiệt ở trong thân, nó còn có những cái quả đại khác, chẳng hạn như là cái hơi nóng, cái chất lửa mà nó ở trong đường ruột để nó làm cho tiêu hóa vật thực, hay là cái chất gió mà nó đi xuống ở vùng dưới và nó hạ phong, hoặc là cái chất gió mà nó theo cái chân tay để chuyển động vân vân, thì như vậy suy quán cái đó. Thì cái sự suy quán này không phải là cái tính cách suy diễn, và suy quán này có nghĩa là ngồi và chánh niệm trong cái đề mục đó thôi, và hễ chánh niệm ở đâu thì sẽ có định ở đó. Chứ cái vấn đề mà gọi là gắn liền với niệm và định á, đề mục mà gắn liền với niệm và định, định ekakata trong trường hợp này, trong trường hợp của thiền chỉ nó trở thành samadhi, thì trong trường hợp mà phải là nhất tâm bất loạn mới gọi là định ở trong samadhi. Nhưng mà trong thiền quán, định ở trong trường hợp này chỉ là kanika samadhi hay là upachara samadhi, là sát na định hay là cận định thôi. Chớ định ở trong thiền quán, định nó không phải là apana samadhi, là kiên cố định như là thiền chỉ, thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới. Chính vì chỗ đó cho nên dù cho ở trong tứ niệm xứ như ở trong niệm thân, trong cái pháp niệm thân nó có niệm tứ đại hay là niệm tử thi vân vân, thì trong trường hợp này chỉ là cái sự ghi nhận những cái gì đang có ở đây. Ví dụ như trong 10 cái loại tử thi, trong đó có về hài cốt chẳng hạn, thì sau khi nhìn thấy cái bộ xương hay bộ hài cốt rồi, thì khi mà về ngồi lại hành thiền nhìn cái toàn thân này, người mập thì chúng ta có bản thân của người mập thì họ khó ghi nhận được cái bộ xương, nhưng mà đối với người ốm ngồi mà suy niệm thì nó có bộ xương. Thế rõ như vậy. Ví dụ chúng tôi có một lần khi mà vào buổi sáng chúng tôi lên hành thiền với chư tăng, khi lúc mà cái da đầu của chúng tôi nó có cái cảm giác hơi bị ngứa ngáy khó chịu, chúng tôi chánh niệm, chúng tôi đưa tay để mà chúng tôi xoa nhẹ ở cái chỗ mà nó bị đau đó, chúng tôi cũng có chánh niệm. Mà bất chợt lúc đó xong chúng tôi bắt gặp ngay cái hố mắt rồi cái xương mũi, rồi chúng tôi sờ đến cầm thì có cái xương hàm, rồi trên xương hàm chúng tôi rồi chạm ấn sâu vào cái da miệng đó thì gặp cái hàm răng, thì ngay trong lúc đó thì cả cái sắc thân này chúng tôi nhìn từ đầu đến gót chân chúng tôi thấy như là một bộ xương, mặc dù rằng cái thấy đó là do nơi chúng ta suy diễn hay là do chúng ta học mà chúng ta biết cái bộ xương là như thế nào, chúng ta mới dần mới lần mò theo được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng là một cái trạng thái niệm và định, một trạng thái định niệm để đưa đến một cái trạng thái khỉ lạc kỳ tí, chỉ có như vậy thôi. Tất nhiên những cái đề mục đó nếu mà thông qua cái thiền chỉ thì những cái đề mục đó nó không có tác dụng hữu hiệu cho việc mà đắc chứng thiền định gọi là Appana Samadhi được, bởi vì khi mà vị hành giả mà suy nghĩ về nhiều vấn đề, nhiều món ở trong thân này, thì trong trường hợp nó được xem như là cái tâm nó bị tán căng mỏng ra đi, tức là nó không có định lại, không có trụ lại ở trong cái đề mục giống như là thiền chỉ. Thì ở đây chúng tôi xin có một vài sự chia sẻ về cái câu hỏi mà thường gọi gia đẳng vừa nêu về Nam Mô Bát Thai á.
Sao thú khá kính truyền thưa tổ đại sư Minh Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, lâu lâu chúng ta gặp một bài kinh mà có nhiều điều hơi khó nốt một chút, nhưng mà không sao. Đấy, học kinh điển thì có thế này, kia bữa này bữa khác, nhưng mà quan trọng là như vậy là mỗi ngày chúng ta có thể ngồi lại để nhắc những lời Đức Phật dạy. Có nhiều khi thưa quý vị, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghe từ từ rồi chúng ta sẽ quen thuộc, sẽ thấm vào. Chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử cho mình một sự kiên nhẫn trong vấn đề học Phật pháp, trong việc học Phật pháp. Bây giờ thì bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Thì trong mở đầu trong bản tin ngày hôm nay có hai cái chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Rất là may mắn là từ lâu chúng tôi muốn thông báo điều này nhưng mà lại không có biết rõ chi tiết. Hôm nay có một cô Phật tử, cô Thị Hạnh, cô từ Houston sang Ấn Độ, cô đã cho biết về ngày giờ của hai cái chương trình sinh hoạt đặc biệt ở tại Ấn Độ vào mùa hành hương cuối năm nay. Thứ nhất là lễ cung kính xá lợi Phật. Hàng năm như quý vị biết rằng trong mấy năm gần đây người ta đã tổ chức một cái buổi lễ gọi là rước kiệu xá lợi của Đức Phật và xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất, rồi của ngài Mục Kiền Liên. Đây là những viên xá lợi mà do nhà khảo cổ Ấn Độ đã trao lại cho hội Maha Bodhi. Và hội Maha Bodhi Society của Ấn Độ thì vào những năm trước đã tổ chức một cái lễ rước rất là trọng thể ở chung quanh thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng để Đức Thế Tôn thành đạo. Năm vừa rồi Hòa Thượng Chân Trí và chúng tôi cũng được dịp sang cung kính. Thưa quý vị, đó là một buổi lễ vĩ đại ở tại Ấn Độ. Người ta thuê những thước voi và đặt cái tháp xá lợi ở trên những thước voi đó, được trang trí rất là đẹp. Và rồi xá lợi của Đức Phật đi trước, rồi con voi khi xá lợi của ngài Xá Lợi Phất ngày Mục Kiền Liên đi sau, rồi tiếp theo là những chiếc xe hoa và mấy ngàn người đi diễn hành chung quanh. Năm nay thì được biết 2011 thì lễ cung kính xá lợi Phật sẽ được diễn ra tại thành phố Varanasi, tức là Valanai. Varanasi là một thành phố thiêng liêng của Ấn Độ và gần ở đó Sarnath, nơi ra đời của Đạo Phật với bài kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên và ở tại vườn Lộc Giả. Năm nay buổi chương trình cung kính xá lợi sẽ được tổ chức vào 3 ngày, từ ngày 7 cho đến 10 tháng 11. Và quý vị nhớ ghi sổ là 7 cho đến 10 tháng 11. Nếu quý vị muốn đi qua tham dự thì làm thế nào mà trong thời gian đó có mặt ở tại Varanasi? Varanasi có phi trường nối liền với những thành phố lớn như là Mumbai, New Delhi, Calcutta. Do đó quý vị vào lúc nào cũng được, vào thành phố nào cũng được và mua một chuyến bay nội địa lên Varanasi. Hoặc giả là quý vị cũng có thể đi một chuyến bay quốc tế từ Bangkok bằng Thái Airways đi đến Varanasi. Chúng tôi nhắc lại là lễ cung kính tam tạng là từ ngày 7 cho đến 10 tháng 11. Thưa quý vị, một chương trình khác cũng tại Ấn Độ, đó là lễ tụng đọc tam tạng. Đây là một sáng kiến mà với sự bảo trợ của một vị thí chủ hàng năm chư tăng về thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng để tuyên đọc tam tạng Pali. Như năm nay 2010 thì sư trưởng cũng như tổ tội siêu đại đức Pháp Đăng đã sang để tham dự. Năm tới này ở tại Bồ Đề Đạo Tràng sẽ có cái lễ tụng tam tạng
ở vòng từ ngày 2 cho đến 12, tức là 10 ngày tháng 12. Quý vị nhớ rằng từ ngày 2 cho đến 12 tháng 12 năm nay, nghĩa là sau cái lễ cung nghinh xá lợi một tháng, lễ cung nghinh xá lợi là 7 đến tháng 10, tháng 11, và cái lễ trùng tụng đọc tam tạng là từ 2 tháng 12, từ ngày 2 tới ngày 12 của tháng 12. Thì như vậy, nếu Phật tử nào mà muốn sang Ấn Độ vào những dịp đó đó, thì có thể ghi vào trong lịch để chuẩn bị đi. Và thưa quý vị, trong chương trình tin Đức Phật sự ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị chương trình ở trên máy điện toán gọi là Digital Pali Reader. Đây là một chương trình mà chúng tôi nghĩ là một ở trong những chương trình tốt nhất để đọc tam tạng Pali. Dĩ nhiên là nhiều vị Phật tử sẽ không có dùng được chương trình này, tại vì chương trình này hoàn toàn bằng tiếng Pali. Nhưng mà cái đặc điểm của chương trình này như vậy, thưa quý vị, là tất cả tam tạng Pali và sớ giải đều được đưa vào máy vi tính. Và cái chương trình này nó chạy ở dưới cái dạng của Mozilla Firefox, một cái website browser. Quý vị vào trong đó, sau khi install xong đó, thì mở ra thì chúng ta sẽ thấy một cái hai cái cột bên phải và bên trái. Bên phải là như là tạng kinh, rồi trường bộ, rồi phẩm nào, rồi bộ kinh tài kinh số mấy. Và cái khung bên tay phải đó, thì nó có khung trên và khung dưới. Khung trên là chánh văn và khung dưới là phần chú thích. Riêng một cái đặc điểm của cái chương trình này đó là chúng ta sẽ tìm rất nhanh những cái từ vựng nằm ở tại đâu. Chúng tôi lấy ví dụ là hồi nãy chúng ta có chữ kaya gata sati, thì chúng ta sẽ tìm rất là nhanh qua cái sự giúp đỡ của chương trình này. Chẳng những vậy, và chương trình này còn giúp cho chúng ta tra từ điển bất cứ chữ nào. Ví dụ quý vị đọc một đoạn kinh nào đó, chúng ta có một số căn bản tiếng Phạn, đọc ngang chỗ nào đó mình thấy chữ không hiểu, mình click vào. Thì từ điển ở đây đó, có từ điển của Pali Text Society, có từ điển của như là từ danh từ riêng, ví dụ như là Pali Proper Name, nó gồm các cô đọc, quý vị tra các cô đọc chẳng hạn. Thì nhiều quyển từ điển được kết hợp vào trong cái chương trình này. Có lẽ là chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà có những phương tiện. Và thưa quý vị, hồi chúng tôi mới vào chùa chưa bị giấm mơ thấy nguyên cả một bộ tâm tạng rất nhỏ có thể cầm theo được bằng tiếng Phạn, đọc đến đâu có thể tra chữ đến đó. Và chúng ta có những cái chú thích rất là tỉ mỉ của hội Pali Text Society, cuốn sách từ điển Pali Dictionary của Barish David. Nếu quý vị là một nhà nghiên cứu và có một chút căn bản về Phạn ngữ thì cái tư liệu này nó là một cái tư liệu vô giá. Trước khi nhắc lại là đây là cái tư liệu mang tên là Digital Pali Reader. Nếu quý vị không có quen cái cách nào để install và cách nào đọc cái này, tại vì đây là một add-on, hay là chúng ta gọi là plug-in, add-on vào ở trong cái web browser gọi là Firefox, ở trong Firefox của mình này. Nên nếu quý vị nào không quen thuộc với chương trình này, quý vị cần, thì quý vị có thể vào room PM cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước một cho quý vị. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng, với chư tăng, các vị giảng sư, và với những người Phật tử lưu tâm về vấn đề tra cứu kinh điển Pali, thì đây là một ở trong những cái công cụ vô giá, có thể nói giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt thưa quý vị, những cái bản text ở đây cũng có ghi chú là nó nằm ở trong các cái bộ tam tạng, ví dụ bộ tam tạng của Pali Text Society nằm ở trong quyển nào, bộ nào, trang nào. Và bộ Pali của Thất Lan, của Pali của Ấn Độ, của thiền sư Goenka chẳng hạn. Thì chúng tôi nghĩ rằng càng ngày chúng ta lại càng có thêm được nhiều cái tư liệu mà một người Phật tử học Phật ngày hôm nay, quý vị thấy như ngày hôm nay thì Tổ Tự Sư nói về chữ thân hành, không phải đơn giản là chúng ta chỉ
có cái chữ thân hành, có nghĩa là tự mình đi tới, như là Đức Vua thân hành hay là Đức Phật thân hành đi đâu đó, mà chúng ta còn có chữ thân hành là chỉ lý trí cho hơi thở đối ngược với tâm hành và tâm tứ, mà chúng ta còn có chữ thân hành lại tại đây, đó là sự niệm thân. Thì nói chung là chữ nghĩa thì nó đồng âm dị nghĩa vân vân, và chúng ta phải có ít nhiều đi vào trong bản Pali. Quý vị sẽ thấy rằng đôi khi có một vài vị có cảm tưởng như là thiền tọa tự siêu hơi khó tỉnh. Tại sao một cái bản dịch nó đã in ấn ra đàng hoàng, nhưng mà thiền tọa đọc tới đọc lui thấy có vấn đề, tra lại thì mới thấy nó tối nghĩa. Không có bản dịch là hoàn hảo, thưa quý vị, không có bản dịch là hoàn hảo. Tất cả các quốc gia Phật giáo đều phải sang định và phải tu chỉnh lại những bản dịch. Đó là các quốc gia Phật giáo. Ngay cả ngài Rahula, khi mà ngài biết quyển sách là Con đường thoát khổ hay là Tư tưởng Phật học năm 1961, thì ngài cũng đã nói rằng cái bản dịch của Pali Text Society đã lỗi thời. Và ngày hôm nay chúng ta có những bản dịch khác của ngài Bodhi, của ngài Thanissaro, của nhiều học giả khác. Thì như vậy chúng ta phải nói rằng theo thời gian có những sự thay đổi nhiều về bản dịch. Chúng ta vô cùng biết ơn Hòa Thượng Thích Minh Châu và chư vị dịch giả như là Thị Tội Giác Giới hay là Đệ Đức Chánh Thân đã có một từ tình sự, đã có một số các bản dịch tiếng Việt, nhưng mà chúng ta không thể quên đi bản gốc. Tại vì thứ nhất là chính bản gốc giúp cho chúng ta không đi xa rời, không đi lạc khỏi cái ý niệm nguyên thủy mà cái bình tam sao thất bổn chúng ta thường thấy. Thứ đến nữa là cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền hay của kinh điển Pali là phải có một bản kinh gốc để làm biểu chứng cho tất cả những bản dịch. Và chúng tôi xin được thay lời cho tất cả mỗi người hôm nay để cảm ơn Tỳ kheo Dứt Tất Thao Môn, người đã đôn đốc đề xuất ra trong việc thực hiện software Digital Pali Readers, cái công cụ rất là hữu ích cho tất cả chúng ta. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma được hoàn mãn. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thiên tổ tổ siêu, đại lễ chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa-tu-hu, lành thai, con Lăng Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp, để yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Thiên pháp tâm hoan hỷ.
sanh ba cõi sáu đường, gió nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành phun quả thị nhân. Phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa sang ca lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang niên công đức đã làm kiếp kiếp lành giải thoát để từ và chúng sanh.